Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 140. Chúng ta hạ công phu từ chỗ nào? Câu thứ ba tiếp theo nói cho chúng ta biết. Sách Khúc Lễ nói: đối với tất cả mọi người, sự việc sự vật không thể không cung kính, cử chỉ đoan trang thận trọng, giống như dáng vẻ có sự suy tư, lời lẽ và thái độ khi nói chuyện khoan thai ổn định, lý lẽ rõ ràng, như vậy mới có thể an định nhân dân. Chúng ta có thể tùy thời giữ vững tâm cung kính, bắt đầu từ vật bất kính. Vậy thì mỗi lời nói cử chỉ của chúng ta đều giữ vững cung kính, đoan trang, trầm ổn, chính mình không phóng túng. Lời nói ra đều mang cái tâm lợi ích cho người khác. Nói lời có ích, nói lời quan tâm, đều là nói lời trí huệ, lời tương ưng với kinh điển. Tuyệt đối không nói những lời chê cười người khác, nói móc người khác. Tu dưỡng như vậy, lời nói cử chỉ như vậy, người nhà của chúng ta, bạn bè thân hữu của chúng ta đều vô cùng bội phục, tín nhiệm chúng ta, gọi là an dân tai. Người như vậy mang lại cảm giác an định, cảm giác tin tưởng, thậm chí là tấm gương của gia đình, bạn bè. Chúng ta giữ được cái tâm cung kính, thận trọng, tâm thái luôn giữ vững cung kính, thận trọng, đối với bất kỳ ai cũng không khinh thường, đối với bất kỳ chuyện gì cũng không lơ là, đối với bất kỳ đồ vật nào cũng trân trọng, không chà đạp. Thật ra giờ giờ phút phút đều là đang khảo nghiệm, đều là đang nâng cao cảnh giới của chính mình. Ví dụ như tâm của chúng ta không cung kính, có thể là sai lầm sẽ xuất hiện. Có một câu châm ngôn nói là: hết thảy ngôn ngữ, hành động đều phải khoan thai. Đa phần sai lầm là do hoang mang. Tâm một khi gấp gáp thì đèn điện không tắt, phải ra ngoài 2 đến 3 ngày. Mau nhanh chóng ra ngoài. 2 ngày sau, ây da, sao đèn nhà mình vẫn sáng nhỉ? Có phải là có trộm hay không? Kết quả là do 2 ngày trước chính mình trong lúc gấp gáp đi ra ngoài quên không tắt đèn. Còn có nước nữa, chúng ta tại sao lại không điềm tĩnh? Cái tâm này không an trụ vào hiện tại. Khi đang làm việc, trong đầu đều nghĩ đến chuyện khác. Cho nên không quán chiếu được cảnh giới trước mắt, vậy thì sẽ xảy ra tình huống quên này quên kia, sót này sót kia. Cho nên tùy thời phải điều phục tâm, không được luống cuống, phải an định lại. Giống như mấy ngày trước đi vào toilet, tôi thấy cái nút xả nước đã ấn xuống mà không bật lại. Có thể là người dùng trước ấn xuống nhưng chưa bật trở lại, mà trên đó có ghi là vui lòng đợi nút xả bật trở lại, xác nhận rồi hãy rời đi, viết rất rõ ràng. Chúng ta có nhìn thấy không? Có khi trong lòng gấp gáp, ấn rồi, Thật ra trong lúc ấn thì tâm không ở đó, đã nghĩ đến chuyện khác rồi lao ra ngoài. Nếu như người cuối cùng rời đi lúc đó là vào buổi tối, vì xin hỏi nước sẽ chảy đến bao giờ? Tận ngày mai mới có người đến. Vậy thì lãng phí biết bao nhiêu nước rồi. Cho nên tùy thời đều phải thận trọng, nhất cử nhất động đều phải chậm rãi, mới có thể quán chiếu được hết thảy mọi thứ. Cho nên tâm con người một khi không định, hoặc là có khả năng sẽ lãng phí đồ đạc, hoặc là chính mình gia phải cái gì sẽ bị thương. Thân thể tứ chi, lông tóc, da thịt đều là cha mẹ phú cho, nên không dám làm nó bị tổn hại hoặc thương tật. Đó là bắt đầu của chữ hiếu. Khi bạn nói ra câu này thì không thể đánh mất sự cung kính. Một khi đánh mất sự cung kính, có thể sẽ làm tổn thương người khác, làm người khác hiểu lầm. Hôm trước vừa đúng lúc tôi có nói đến trọng điểm này, chính là đệ nhất công phu học tập là hàng phục được tập khí gấp gáp. Câu nói này chúng ta đều nghe qua. Tiếp đó, chúng ta làm thế nào thực sự hàng phục được tập khí gấp gáp này? Phải có cách làm cụ thể. Mọi người xem nhan hồi vấn nhân, Khổng Tử nói khắc kỷ phục lễ. Nhan hồi hiếu học ngay lập tức liền hỏi: thỉnh vấn kỳ mục hạ thủ ở chỗ nào, học được hay chưa? Hàng phục được tập khí gấp gáp rồi. Được rồi, học thuộc chưa? Tri thức đi thực hành, giải hành tương ứng, trí huệ học vấn. Chúng ta xem câu hàng phục được tập khí gấp gáp là bắt đầu học vấn đầu tiên. Được rồi, phương pháp cụ thể. Mọi người sao lại nhìn tôi với ánh mắt vô tội vậy? Nào, mọi người nói phương pháp hàng phục tâm gấp gáp, định tâm là gì? Như tôi bây giờ viết một chữ thì có cần hàng phục tập khí gấp gáp hay không? Viết chữ như rồng bay phượng múa. Chúng ta thường gặp người viết vấn đề ra, thật ra rất là ngại ngùng, bởi vì tôi nhìn không ra họ viết cái gì, lại sợ đọc sai. Vật bất kính, lúc nào cần cung kính vậy? Bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Công phu này nâng cao ở chỗ bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu đều có thể quán chiếu được. Hết thảy là khảo nghiệm, xem bạn làm thế nào. Có tùy thời giữ vững cái tâm cung kính. Bạn nói rất dễ dàng, gấp gáp. Đi đường phải luyện đi thông thả, đứng ngay thẳng. Bạn nói nhưng mà đến không kịp, vậy sao bạn không đi sớm hơn? Bạn xem, cứ mãi tư duy như vậy, cuối cùng cụ thể phải làm sao? Mỗi lần có hẹn đều đi sớm thì bạn sẽ không phải gấp gáp nữa. Nhưng mà thời gian của tôi không đủ dùng, bạn ngủ ít lại không phải là xong sao? Cho nên mỗi ngày bạn có thể dậy sớm hơn một giờ đồng hồ, vậy thì ngày đó bạn có thêm một giờ đồng hồ thời gian để sắp xếp, bạn liền thông dong tự tại hơn. Tùy thời nhắc nhở chính mình, nhất cử nhất động đều phải chậm rãi, đều phải khoan thai. Đi đường, ăn cơm, ăn cơm cũng phải chậm. Nếu nghĩ đến mấy chuyện khác thì gọi là không nhân từ. Vì sao vậy? Tổn thương dạ dày của chính mình. Phải nhai kỹ, nuốt chậm. Người có bệnh dạ dày cơ bản đều do ăn cơm quá nhanh. Đó là kết quả. Tiếp đó, trong mỗi một cảnh giới, Tâm của bạn vừa gấp gáp thì bạn phải điều phục ngay lập tức. Người có tính cách vội vàng, khi muốn làm chuyện gì thì sẽ không đi quan sát xem người khác có rảnh hay không, liền nhất định đòi bạn nói cho tôi trước, bạn làm gì làm cho tôi trước. Người không rảnh chớ não phiền, đây là tâm cung kính, tâm biết nghĩ cho người khác không còn nữa. Phát giác họ bây giờ không tiện, ngày mai tôi lại nói với họ, không nên tạo thành áp lực cho họ. Đợi chút nữa họ có thời gian lại tới nói với họ. Sau đó khi rời đi còn dặn dò thêm một câu: không gấp không gấp, anh đừng vội, tôi sẽ lại tìm anh. Nếu không chúng ta chỉ nhìn thấy người khác, thấy họ đang gọi điện thoại, vẻ mặt của chính mình có thể sẽ tạo ra áp lực cho người khác. Cho nên tùy thời phải điều phục cái tâm này, quán chiếu tâm của mình để điều phục. Sau khi điều phục được thì bạn đã được nâng lên rồi. Cách làm cụ thể như vậy. Cho nên chúng ta học mỗi một câu là lý, sự lý phải viên dung, sự phải dựa vào chúng ta liệt kê ra mà hạ công phu. Nên mới có câu sư phụ dắt vào cửa. Tu hành thì phải dựa vào chính mình. Bạn thực sự làm rồi, thực sự buông xuống, những tập khí này mới được. Nếu không, lý luận vẫn là lý luận, chúng ta vẫn là tập khí của chúng ta. Tôi hôm đó giảng đoạn này, giảng rồi tôi nói cách làm cụ thể để hàng phục tập khí gấp gáp. Tôi nói rút thăm, buổi học sáng ở trung tâm chúng ta bây giờ rất là kích thích, tùy thời đều có thể bị gọi trúng tên. Bạn có hy vọng là kích thích như vậy không? Được rồi, lần sau chuẩn bị hộp bốc thăm. Sẽ có đó. Lớp trưởng của chúng ta chuẩn bị một chút. Lần nào hỏi đạo lý này làm như thế nào? Nào, người có bệnh tim mạch có thể nói chuyện trước với lớp trưởng để không bị ghi tên bỏ vào hộp thăm. Thực ra quan trọng là cái gì? Để chúng ta hình thành một thái độ, mỗi khi nghe một lý luận ngay lập tức nghĩ đến làm sao áp dụng vào trong cuộc sống, trong công việc, trong đối nhân xử thế tiếp vật. Đây mới là thật học. Nếu không, quán tính của chúng ta mười mấy năm cầu học đều là tri thức, đọc thuộc cả một đống, câu nào lợi ích cho cuộc đời chúng ta vẫn chưa có làm cho rõ ràng. Bạn học mỗi một câu phải có thái độ như vậy, mỗi một câu đều thành tựu đức hạnh trí huệ của bạn. Sau đó vừa rút thăm, bạn học của chúng ta hôm đó ngồi ở hàng cuối cùng, cho thấy là cô ấy đi trễ. Tôi nói, bạn xem người bạn học này, tổ tiên đối với cô ấy rất tốt. Cô ấy vừa tới trễ thì bị tôi rút trúng tên. Tôi nói như vậy, mọi người nghĩ mà xem. Người đứng trên bục giảng như tôi, từ từ chết như thế nào mà chính mình không biết. Không phải làm sao đọa lạc mà chính mình cũng không biết. Vì sao vậy? Nói người khác quen rồi, người quen bàn luận người khác thì khó mà quan sát được chính mình. Không phải người khác bị khảo nghiệm, tôi có bị khảo nghiệm không? Ông trời rất công bằng, mỗi một người đều đang bị khảo nghiệm, hơn nữa đều là bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Tôi chỉ nhìn thấy bề ngoài là cô ấy đến trễ, có hỏi nguyên nhân không? Tôi liền nói rất vui vẻ, nói đến chỗ này. Cho nên bạn xem, đi trễ rồi tâm sẽ gấp gáp, lần sau không nên đến trễ nữa thì sẽ không gấp gáp. Cô ấy liền biến thành giáo trình của tôi. Nhưng mà tôi không tôn trọng cô ấy. Vì sao vậy? Thấy chưa thật, chớ nói bừa, có đúng không? Đúng rồi, tôi vẫn chưa có hỏi cô ấy vì sao đến trễ mà đã thao thao theo đạo lý tôi muốn giảng mà nói rồi. Con người đều thích làm thầy người khác, vô cùng nguy hiểm. Xong chuyện tôi mới biết cô ấy bởi vì có một người bạn học bị bệnh, cô ấy đi chăm sóc. Chăm sóc xong cô ấy còn đến nghe giảng. Bạn xem, vừa trọng tình nghĩa vừa hiếu học, tôi đã không khích lệ cô ấy, lại còn hiểu lầm. Càng cảm động hơn là bạn học này của chúng ta, từ lúc tôi bắt đầu phê bình cho đến lúc xong xuôi, cô ấy chỉ mỉm cười nhìn tôi. Cho nên nói cho mọi người biết, rốt cuộc là công phu của ai tốt, chính tôi cũng không rõ ràng được mọi chuyện. Bạn học này của chúng ta, Liễu Phàm Tứ Huấn có nói: thọ vũ bất đáp, văn bán bất biện. Bị người ta nhục mạ hiểu lầm, cũng không giải thích một câu. Cô cũng đang bị khảo nghiệm. Công phu cô luyện còn cao hơn tôi. Cô ấy luyện thọ vũ bất đáp, văn bán bất biện. Các bạn học khác có đang luyện hay không? Mọi người thật biết xem kịch, là không biết chính mình cũng ở trong vở kịch. Có hay không? Chúng ta đều cảm thấy chúng ta đang xem kịch. Xem kịch có biết xem cũng không là đang bị khảo nghiệm. Người trong nghề nhìn là biết. Những người khác nếu như biết cô ấy bị hiểu lầm thì nên làm như thế nào? Nên trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Bạn học này vì một người bạn học nào đó đang bị bệnh đâu có ấy, đến mới trễ, cho nên nói lời giúp người biện bạch, oan khuất đều là yếu dụng của Liễu Phàm Tứ Huấn. Bạn nhìn thấy người khác bị hiểu lầm, bạn cũng không nói ra thì bạn không có tình nghĩa, bạn không có dũng khí. Nói lời giúp người biện bạch, oan khuất, bạn trả lại sự trong sạch cho người ta, là tích lũy công đức. Chuyện tốt thường dễ thất bại, người tốt thường bị hủy bán. Bạn phải biểu dương chánh khí. Cho nên cung kính thật sự là phải hạ công phu từ suy nghĩ. Từ mỗi một lời nói, cử chỉ, sự không cung kính của chúng ta khi nào mới xuất hiện? Chỉ cần để cho bản thân thuận tiện thì là không cung kính người khác. Vì sao vậy? Để cho chính mình thuận tiện, ai không thuận tiện vậy? Người khác không thuận tiện. Cho nên người thật sự cung kính người khác, ngôn ngữ, việc làm của họ đều vô cùng nhu hòa, vô cùng chu đáo, tỉ mỉ. Họ sợ mang lại phiền phức cho người khác, họ sợ khiến người khác hiểu lầm. Họ nói chuyện sẽ đem đầu đuôi nói cho rõ ràng, sẽ không nói chuyện mà khiến người khác không hiểu chuyện gì, không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Mọi người có kinh nghiệm này không? Bạn nói chuyện với bạn của mình, bạn nói rất là hứng khởi, sau đó họ lại không hiểu ý của bạn. Bạn làm sao mà điều chỉnh ngay lập tức? Bạn đương nhiên phải điều chỉnh, họ nghe không hiểu mà. Bạn còn tiếp tục nói như vậy, họ cũng rất là ngại. Họ nghe không hiểu bạn nói cái gì. Bạn liền nói chậm lại một chút. Chuyện là như thế này, bạn phải quan sát xem. Thực ra khi bạn nói chuyện, trước đó không có nói rõ, đột nhiên xuất hiện cái này, đối phương căn bản không hiểu chuyện gì. Tôi cũng đã từng nhận được một email gửi cho tôi. Họ muốn làm cái gì tôi cũng không hiểu. Thực ra là cái gì? Chính là họ nhận được chuyện này, gửi cho thầy Thái, gửi xong rồi là kết thúc, giao phó cho họ, gửi thư cho tôi, là để tôi nắm bắt được chuyện này, không phải cứ gửi qua là xong. Cho nên họ phải làm như thế nào? Họ phải đứng ở vị trí của tôi, có thể phải giao phó những chuyện nào trước, rồi mới bỏ thêm đoạn này, thầy Thái mới có thể hiểu được mọi chuyện. Cho nên có khi chúng ta đều biến thành cái gì? Chỉ hoàn thành công việc, không thể đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, đứng ở vị trí của người khác mà suy nghĩ mọi việc. Chỉ có đứng ở vị trí của người khác mà suy nghĩ mọi việc thì nói chuyện với nhau mới thuận lợi. Chỉ có như vậy mới có thể phục vụ tốt những chuyện ăn ở đi lại của họ. Bạn mới suy nghĩ thật chu đáo. Đây đều là thái độ bình thường của chúng ta. Ví dụ như nói người lớn tuổi, bạn muốn chăm sóc chuyện ăn ở đi lại của người lớn tuổi, bạn nhất định phải nghĩ cho họ, bao gồm lời nói. Ở đại lục, những nơi khác nhau nói chuyện không giống nhau. Có đôi khi bạn nói rất là hứng khởi, trò chuyện Đông Bắc gọi là tán gẫu, An Huy gọi là buông dưa. Bạn nói tôi ở đây buông dưa thì ai nghe hiểu chứ? Người An Huy nghe mới hiểu. Chúng ta có khi lúc đang nói đều là tự ngã, không có suy nghĩ đến đối phương có hiểu hay không. Thực ra sự tỉ mỉ, cung kính của con người đều thể hiện ở từng chi tiết trong cuộc sống. Gửi tin nhắn cũng là nâng cao tâm cung kính của chính mình, tâm suy nghĩ cho người khác. Cho nên hết thảy là khảo nghiệm, xem bạn phải làm sao. Chúng ta lại xem vật bất kính thực hành ở chỗ nào. Thực hành ở trong chức trách của chính mình, trong nhân duyên của chính mình. Đoạn này trong Hiếu Kinh là nói một chư hầu, một quốc quân, họ làm thế nào để mà thực hành hiếu đạo. Trong kinh văn có nói, bạn phải người ở vị trí cao, không kiêu ngạo thì mới có thể không nguy. Hiểu được tiết chế, nắm được mức độ thì mới có thể như nước đầy mà không tràn ra ngoài. Vị trí cao mà không gặp nguy nên thường giữ được quý, đầy mà không tràn ra ngoài nên thường giữ được phú. Có thể khiêm tốn không kiêu ngạo, có thể tiết kiệm, giữ vững quy tắc, không xa xỉ, vậy thì có thể giữ được phú quý. Chúng ta xem có rất nhiều người làm đến vị trí cao, hoặc là người đột nhiên có rất nhiều tiền, kiêu ngạo không điều phục được, xa xỉ không điều phục được, có thể quốc gia sẽ gặp kiếp nạn lớn, doanh nghiệp của người đó cũng sẽ bị sụp đổ. Cho nên nhất định phải cung kính, khiêm tốn, tiết kiệm, không lãng phí, mới có thể giữ được phú quý, mới có thể giữ được xã tắc. Xã tắc chính là quốc gia, xã chính là thần thổ địa, tắc chính là thần lương thực, ý muốn đại biểu cho một quốc gia, hòa kỳ nhân dân. Có một lãnh đạo tiết kiệm khiêm tốn, bá tánh rất yên tâm. Lãnh đạo không suy nghĩ cho chính mình, mà mỗi một suy nghĩ đều là nghĩ cho bá tánh. Thương người thì người thương lại, kính người thì người kính lại. Đây chính là hòa kỳ nhân dân. Cái chư hầu chi hiếu giả, đây là chư hầu tận hiếu. Vì sao vậy? Bởi vì họ trị vì một đất nước, đặc biệt là đất nước này là do cha mẹ, do tổ tiên truyền lại. Nếu như đất nước của họ có vấn đề, họ làm sao mặt mũi mà gặp lại cha mẹ tổ tiên? Mọi người có từng xem qua những bộ phim lịch sử của đại lục chưa? Đại lục có rất nhiều bộ phim lịch sử quay rất là công phu, căn cứ theo lịch sử quay rất hay. Có rất nhiều cảnh quay hoàng đế phạm sai lầm thì đi đâu? Đi đến từ đường tông miếu, hướng tới tổ tiên mà sám hối. Đây đều là những truyền thống văn hóa rất là đáng quý, rất hay. Chính là sợ mình bôi nhọ tổ tiên. Hơn nữa khi quỳ lại tổ tiên, một điểm rất quan trọng là càng nhắc nhở chính mình không thể quên gia đạo, gia quy mà tổ tiên truyền lại. Giữ vững được thì mới duy trì được sự phú quý. Bất kỳ triều đại nào suy bại đều là do không nghe lời tổ tiên nên mới suy bại. Thi kinh viết nơm nớp lo sợ, như trên bờ vực sâu, như đi trên băng mỏng. Khi mà quyết sách của người làm quốc quân ảnh hưởng đến hàng tỷ nhân dân, họ làm sao có thể không thận trọng? Mà Mọi người nghĩ mà xem, thái độ nơm nớp lo sợ như trên bờ vực sâu, như đi trên băng mỏng của một người, bắt đầu bồi dưỡng từ lúc nào? Từ nhỏ đã bồi dưỡng rồi. Cho nên một chút nữa chúng ta sẽ học một câu dạy con trẻ làm sao để chúng không kiêu ngạo, không xa xỉ. Không chỉ là dạy khi còn nhỏ, mà phải nắm bắt được bất kỳ một cơ hội dạy bảo quan trọng nào để mà dạy chúng. Hiện tại rất nhiều người đi học đại học, 4 năm đại học đều là đang chơi bời, đều là đang đọa lạc. Ai nhắc nhở chúng đây? Cha mẹ biết dạy, nhất định là khi con trẻ vẫn chưa đi học đại học, là phải tùy cơ hành động, ân cần chỉ bảo. Hoàng đế khai quốc, nhà Tống Triệu Khuôn dẫn. Mọi người tìm hiểu một chút. Trước thời Triệu Khuôn dẫn là thời Ngũ Đại Thập Quốc. Sau thời nhà Đường gọi là Ngũ Đại Lương Đường Tấn Hán Chu. Lương Đường Tấn Hán Chu tiếp sau đó có một chữ Hậu. Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, sau đó mới là nhà Tống. Thời gian trị vì của 5 triều đại này rất ngắn, chỉ có mấy mươi năm đã diệt vong. Thông thường các triều đại trong lịch sử đều là mấy trăm năm, mà 5 triều đại này thì chỉ có mấy mươi năm đã diệt vong rồi. Tiếp theo là nhà Tống. Nếu như vấn đề phía trước tiếp tục phát sinh, vậy thì nhà Tống cũng chỉ mấy mươi năm là xong rồi. Làm sao mà có thể kéo dài mấy trăm năm? Mọi người có biết tại vì sao nhà Tống có thể kéo dài mấy trăm năm hay không? Phụ nữ là cội nguồn của thế giới. Đó là bởi vì Triệu Khuôn Dẫn có một người mẹ là Đỗ Thái Hậu, vô cùng có đức hạnh. Nói cho mọi người biết, rất nhiều công thần có ảnh hưởng đến dân tộc nhất, chúng ta có thể lại không biết đến họ. Cho nên người phụ nữ vĩ đại ở chỗ này, làm ra cống hiến lớn nhất nhưng lại không cần danh tiếng gì. Các vị phải dành một tràng pháo tay cho những người phụ nữ này của chúng ta mới đúng chứ. Xin hỏi mọi người là Phạm Trọng Im cống hiến nhiều như vậy là công lao của ai? Mọi người suy nghĩ mà xem, một người quả phụ dẫn theo một đứa trẻ 2 tuổi bị gia tộc đuổi ra ngoài, bạn có thể tưởng tượng đứa trẻ đó sau này là Phạm Trọng Im hay không? Mọi người nghĩ đến tình cảnh đó mà xem, người mẹ đó không hận gia tộc này đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà bà ấy lại dạy ra một đứa trẻ sau này lại chăm sóc cho cả gia tộc. Bà không những không oán hận mà biến thành cái gì? Biến thành một người có tấm lòng rộng mở, có tình nghĩa, có đạo nghĩa, dạy con mình như vậy. Cho nên không có bà thì không thể nào có tiên sinh Phạm Trọng Im được. Xin hỏi nếu không có mẹ của Mạnh Tử thì sẽ có Mạnh Tử hay sao? Mẹ Mạnh Tử 3 lần dời nhà. Không có mẹ của Khổng Tử, Khổng Tử cũng không thể nào có nền tảng tốt như vậy. Cho nên ngày đầu tiên Triệu Khuôn Dẫn đăng cơ, hoàng đế dắt theo văn võ bá quan quy bái mẹ của ông, cũng cảm kích mẹ của ông. Tất cả thần tử đều chúc mừng hoàng đế, chúc mừng mẹ ông. Kết quả là cả quá trình đó Đỗ Thái Hậu đều rất nghiêm túc. Mọi người nhìn đều cảm thấy không có chút kỳ lạ, mà mẹ vinh hiển nhờ con trai làm hoàng đế. Người làm mẹ này đáng lẽ là nên vui mừng, sao lại là rất nghiêm túc, nặng nề như vậy? có đại thần nói với Thái hậu: con trai của người có thành tựu như vậy, làm hoàng đế, người nên vui mừng mới đúng. Sao ngược lại có vẻ rất là nặng nề vậy? Đỗ Thái hậu nghe xong liền nói: nếu như nó là hoàng đế, có thể làm cho tốt, vậy thì bá tánh sẽ ủng hộ cho nó. Nếu như là giống như hoàng đế của năm triều đại vừa rồi, vậy thì ta hy vọng là nó không làm hoàng đế. Vì sao vậy? Năm triều đại này, họ sau khi làm hoàng đế, kiêu ngạo xa xỉ, cuối cùng bị lật đổ, đến chính mình và con trai còn bị giết. Cho nên nếu như không làm cho tốt, sau này đến cơ hội làm bá tánh bình thường cũng không có. Có gì mà vui mừng chứ? Bạn xem người mẹ này biết dạy con biết bao. Tất cả mọi người đều ở đó vui vẻ chúc mừng cái thời điểm này, bà lại nói ra những lời này. Mọi người nghĩ mà xem, màn tiếp theo sẽ là gì? Màn tiếp theo là Triệu Khuôn Dẫn quỳ xuống. Có hay không? Những lời này con nghe rồi. Dũng là còn ở đó rất vui mừng. Nào, nào uống rượu đi. Đột nhiên nghe mẹ nói như vậy, mang lại sự chấn động cho nội tâm ông rất lớn. Đời này không dám quên vẻ mặt của mẹ mình khi đó, lời nói của mẹ mình khi đó, đúng không? Chúng ta xem câu chuyện phía sau cũng rất là cảm động. Câu nói này ở câu 137 là Tôn Thúc Ngao của nước Sở, ông làm tể tướng. Khi đó đại thần còn có bá tánh tới chúc mừng. Ông làm lệnh y cũng chính là chức tể tướng. Tôn Thúc Ngao là tể tướng. Trong Âm Trắc Văn có ghi chép lại câu chuyện về ông, chính là cứu nghĩ trúng trạng nguyên chi tuyển, mai xà hưởng tể tướng chi vinh. Có một người đọc sách đang trên đường lên kinh thành tham dự kỳ thi, cứu một tổ kiến, sau cùng năm đó đậu trạng nguyên. Mà mai xà hưởng tể tướng chi vinh chính là nói Tôn Thúc Ngao. Thời đó địa phương có một cách nói: người nhìn thấy rắn hai đầu sẽ mất mạng, đều có truyền thuyết này. Người địa phương cũng rất tin vào nó. Có một ngày, ông thật sự nhìn thấy một con rắn hai đầu. Ông đem con rắn hai đầu đó đi chôn, không hy vọng người khác nhìn thấy. Sau đó về nhà rất đau buồn khổ sở. Mẹ ông nhìn thấy cảm thấy rất kỳ lạ: con trai à, sao con lại đau buồn như vậy? Tôn Thúc Ngao nói: sao ạ? Ông ấy nói là con sắp chết rồi, không thể hiếu dưỡng mẹ, cho nên con mới buồn. Người xưa không phải buồn vì mạng của mình sắp mất. Vào lúc mà sanh mạng sắp mất đi, suy nghĩ của ông lúc đó chỉ là tiếc không thể chăm sóc cha mẹ. Người mẹ mới hiểu, hóa ra là do con mình nhìn thấy rắn hai đầu, cho là mình sắp chết nên mới đau buồn. Mẹ ông nói: con sợ người khác nhìn thấy sẽ không còn tánh mạng. Cái tâm của con là tâm cứu mạng người, nhờ vào suy nghĩ đó mà nhất định hưởng phước lộc, đừng đau lòng nữa. Con sau này nhất định sẽ có phước báo. Mẹ của ông cũng không đơn giản, rất là có kiến thức. Cho nên trong Lục Tổ Đàn Kinh có nói: nhất thiết phước điền, bất ly phương thốn. Phương thốn ở đây chính là tâm của chúng ta. Cho nên niệm niệm đều suy nghĩ cho người khác, là trồng ruộng phước. Ruộng phước này chia ra làm ân điền, mi điền, kính điền. Niệm niệm là tri ân, báo ân. Người này có phước. Niệm niệm từ bi, yêu thương, bảo vệ người khác là có phước. Lúc nào cũng cung kính người, vật và việc, tận trung làm tròn bổn phận, người này là có phước. Kết quả là lời của mẹ ông quả nhiên ứng nghiệm. Tôn Thúc Ngao làm đến tể tướng. Hơn nữa, tôi cảm thấy nước Sở của họ có phước. Vào ngày mà Tôn Thúc Ngao làm tể tướng, thần dân vui vẻ mà đến chúc mừng. Kết quả mọi người đều chúc mừng tương đối sắp xong rồi. Phía sau có một ông lão đội mũ trắng, mặc quần áo vải thô đều màu trắng, lúc này đang tính đi phúng đám tang, là đám tang của người khác. Đi phúng giếng mới mặc như vậy. Người ta làm tể tướng, ông lão này lại đi mặc đồ giếng đám tang đến nhà tể tướng. Các vị học trưởng, nếu bạn là Tôn Thúc Ngao, bạn nhìn thấy ông lão như vậy thì suy nghĩ đầu tiên là gì? Cái này rất là thú vị. Hôm nay chúng ta có được một cơ hội, một chức quan. Nếu như chúng ta rất vui vẻ là chúng ta làm quan rồi, vậy thì đâu có nơm nớp lo sợ như trên bờ vực sâu, như đi trên băng mỏng, không còn nữa. Làm quan rồi từ từ sẽ sanh ra kiểu cách hất hàm sai khiến, từ từ nói chuyện với mọi người sẽ không còn khách khí. Mà làm quan rồi khi về nhà, con trai liền biến thành quan lớn, đúng không? Đến người mẹ cũng phải chịu đựng tính cách của họ. Khi chúng ta vui mừng bởi vì chức quan địa vị này, thật sự là khi ở đó chúc mừng, đột nhiên nhìn thấy người ta mặc như vậy không tức giận mới lạ. Đi chỗ khác đem họ đuổi ra ngoài, có đúng không? Nhưng mà Tôn Thúc Ngao khác biệt ở chỗ nào vậy? Ông thực sự là nơm nớp lo sợ như trên bờ vực sâu, như đi trên băng mỏng. Ông làm tể tướng với một người trên vạn người. Mỗi một quyển sách của ông ảnh hưởng đến bá tánh toàn quốc. Một quyết sách không đúng thì bá tánh toàn quốc phải chịu tai ương. Vị trí này có dễ ngồi hay không? Không dễ dàng rồi. Như ngồi trên thảm đinh vậy. Ông thật sự là thận trọng như vậy, tâm cảnh giác sợ hãi. Cho nên khi ông lão này xuất hiện, ông ứng đối vô cùng tự nhiên. Ông nói: ông lão à, Sở Dương không biết người như con vô dụng, nên mới nhường vị trí này cho con ngồi. Nhận sự chỉ trích của ba tánh, ông rất là khiêm tốn. Trên thực tế, ông thực sự cảm thấy năng lực của mình không đủ. Một người nếu cảm thấy năng lực mình đã đủ, vậy thì phiền phức rồi. Họ liền tự mãn. Tự mãn thì không thể nâng cao lên được rồi. Hôm nay tiền bối mặt như vậy tới đây, nhất định là có chuyện gì muốn chỉ giáo cho con. Sau đó hành lễ, lễ bái trước, mời ông dạy bảo. Tiếp đó ông lão nói: thân vị quý nhi ngạo nhân giả, dân khứ chi? Thân phận của con cao quý rồi, vô cùng kiêu ngạo mà ức hiếp bá tánh, bá tánh sẽ rời con mà đi. Vị dĩ cao, nhi thiện quyền giả, con ở vị trí tể tướng cao như vậy lại chơi đùa quyền lực, quân ố chi? Quốc quân cũng ghét bỏ con. Lộc dĩ hậu, nhi bất tri túc giả, bổng lộc của con đã nhiều như vậy, con còn tham lam không biết đủ mà còn đi tham ô, hoạn sở chi, tai họa lớn của con liền tới. Lời này cũng đang nhắc nhở một người làm quan phải khiêm tốn, phải cẩn trọng. Không cẩn trọng, hành vi đều là làm loạn thêm cho quốc quân, làm loạn thêm cho lãnh đạo. Sau đó còn phải liêm khiết, phải biết đủ mà không thể tham ô. Ba điểm này đều vô cùng trọng yếu. Cho nên làm quan có quy tắc của người làm quan. Đức hạnh quan trọng nhất của người làm quan: thanh là thanh liêm, thận là thận trọng, cần là cần cù, không thể làm mưa làm gió, phải mang lại hạnh phúc cho nhân dân, cúc cung tận tụy mới đúng. Ông lão nói tới đây, Tôn Thúc Ngao cúi đầu đảnh lễ, kính thọ mệnh, cung kính đón nhận lời dạy bảo của ông. Nguyện văn dư giáo, mời ông tiếp tục dạy bảo. Người khác phê bình ông những lời này, ông không những không tức giận, còn cảm thấy là lời nhắc nhở này thật quá quan trọng, cung kính thọ nhận. Hy vọng ông lão có thể tiếp tục dạy bảo mình. Ông lão tiếp tục nói, chúng ta xem câu 137: địa vị càng cao thì thái độ càng phải khiêm tốn lễ độ, chức quan càng to thì trong lòng càng phải cẩn thận, bổng lộc càng hậu thì càng không dám lấy bừa tham lam. Địa vị càng cao, thái độ càng khiêm tốn, quan chức càng cao mà nội tâm càng cẩn thận, thận trọng. Vì sao vậy? Ảnh hưởng cả quốc gia, lão ba tánh. Bổng lộc càng hậu đãi thì càng cảm ơn sự tín nhiệm của quốc quân. Càng không thể tham ô, thận bất cảm thụ. Tại vì sao nói nước Sở có phước báo? Bạn xem một ông lão có trí huệ, nhân ngày tể tướng nhậm chức, dùng trí huệ đức hạnh của mình đi cảm hóa tể tướng. Thế nên ông lão này thật là không đơn giản. Chứ vị học trưởng, trong sinh mạng của các vị có xuất hiện ông lão như vậy không? Tại những cơ hội quan trọng trong cuộc đời bạn, đưa cho bạn những lời dạy bảo này. Mọi người hồi tưởng mà xem, trong cuộc sống của bạn, lời mà cha mẹ trưởng bối đã từng nói qua với bạn, bạn nhớ được bao nhiêu? Nếu như bạn nhớ rất nhiều, bạn là người có phước báo. Được rồi, tiết học này giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.